Nìn thích thú cưỡi trên lưng chú ngỗng Morten bay lượn trên bầu trời cùng với đàn ngỗng chơi. Từ trên cao, Nìn nhìn thấy đồng ruộng bao la. Chú bay qua cả những nông trại, những vùng đất quen thuộc và xa lạ. Thế nhưng, nhiều lúc những cú lượn hay tăng giảm độ cao của Morten và đàn ngỗng chơi khiến Nìn cảm thấy lo lắng, mệt mỏi. Mặt đất thu nhỏ lại trong tầm mắt của Nìn, chú bé thấy đất nước mới tươi đẹp và màu mỡ làm sao. Chở Nìn bay một quãng dài, Morten cảm thấy mỏi mệt. Chú ta không còn làm chủ được đường bay và tốc độ của mình nữa. Morten dần tụt lại phía sau và liên tục bị nhận những lời khích bác của đàn ngỗng trời. Đàn ngỗng trời vốn quen với việc bay lượn trên không trung, đâu hiểu về nỗi khó khăn của một anh chàng ngỗng nhà chỉ quen với bốn bề nông trại, nay lại phải chở trên lưng cậu chủ Nìn tinh nghịch. Nìn thấy không ổn cho Morten chút nào nên đề ra phương án họ sẽ bay trở về nhà. Nhưng Morten vẫn gắng hết sức để tiếp tục cuộc hành trình. Cuối cùng, khi bóng hoàng hôn buông xuống, Morten theo đàn ngỗng trời xà xuống bên hồ Vôm. Lúc này, Nìn gần như lả đi vì đói và mệt. Cảnh vật vắng lặng khiến Nìn cảm thấy mình như đang đứng giữa một hoang mạc. Câu chuyện tiếp diễn ra sao? Sau đây, mời các em cùng nghe chuyện dài Cuộc phiêu lưu kỳ diệu của Nìn Hogason của nhà văn Selma Lagerlöf, bản dịch của dịch giả Cầm Nhượng.
Phải rồi, chú tìm thức ăn ở đâu được? Ai sẽ cho chú ngủ nhờ? Ai sẽ sửa soạn giường đệm cho chú? Ai sẽ cho chú sưởi ấm trước lò sưởi của họ? Ai sẽ chống lại các thú dữ để bảo vệ chú? Lúc này, mặt trời đã lặn, cái rét từ hồ bốc lên, màn đêm đã buông xuống, sự khủng khiếp lẫn trong bước đi của đêm tối. Và trong các khu rừng, người ta nghe tiếng bước chân đang lén bước cùng những tiếng sột soạt. Thế là hết cái can đảm vui vẻ mà chú bé đã có khi còn ở trên bầu trời cao. Trong lúc lo ngại, chúng quay lại nhìn các bạn đồng hành của mình. Chỉ có những con ngỗng mà thôi. Khi đó, Nìn thoáng nhận thấy rằng ngỗng đực còn khó chịu hơn chú. Ngỗng đực vẫn ở nguyên chỗ nó xà xuống và dường như sắp chết. Cổ nó vươn dài ra sát đất, không động đậy, mắt nó nhắm lại và chỉ còn thoi thóp thở. Nìn bèn gọi, ngỗng đực Morten thân mến ơi, cô uống lấy một ngụm nước đi, hồ chỉ cách đây hai bước thôi mà. Ngỗng đực không động đậy. Trước kia, chú bé đã tàn ác đối với mọi con vật, với cả con ngỗng đực này. Nhưng giờ đây, chú nghĩ rằng ngỗng đực là chỗ dựa độc nhất của chú. Chú rất sợ mất chỗ dựa đó. Chú bèn đẩy ngỗng đực xuống nước. Ngỗng đực to và nặng. Chú bé phải vất vả lắm. Cuối cùng cũng làm được như ý muốn. Ngỗng đực rơi xuống hồ, đầu lao xuống trước. Nó nằm bất động một lát trong bùn. Nhưng chẳng bao lâu, nó ngóc đầu lên, lắc cho hết nước đã làm mờ mắt nó, rồi thở. Và nó bắt đầu bơi một cách kiêu hãnh giữa những đám cỏ lát và lau sậy. Những con ngỗng trời đã nhào xuống nước trước ngỗng đực. Chúng chẳng bận tâm gì đến ngỗng đực, cũng như chú bé cưỡi trên lưng ngỗng đực, đã lao xuống hồ. Chúng tắm và kỳ cọ. Bây giờ, chúng khó nhọc nhai cây nhãn tử thái đã ổn mất một nửa và cây chả ba. Ngỗng đực trắng có cái may mắn là thoáng trông thấy một con cá vượt nhỏ. Nó vội bắt lấy, bơi vào bờ và đặt con cá trước mặt chú bé. Nó nói, xin biếu quà này để cảm ơn anh đã giúp đẩy tôi xuống nước. Đây là lần đầu tiên trong ngày chú bé được nghe một câu nói thân mật. Chú vui thích quá, chỉ muốn nhảy lên ôm lấy cổ ngỗng đực, nhưng lại không dám. Chú hài lòng về món quà. Mới đầu, chú nghĩ rằng mình khó mà ăn nổi một con cá sống. Nhưng sau, chú nghĩ cứ thử xem sao. Nìn không rõ mình có còn con dao nhỏ không. May sao, chú thấy con dao còn đeo ở thắt lưng. Đây là một con dao rất nhỏ, không dài hơn một que diêm, nhưng cũng đủ để đánh vảy và moi ruột cá. Chẳng mấy chốc, con cá măng đã nằm trong bụng chú bé. No bụng rồi, Nin thấy thật xấu hổ vì đã ăn thức ăn sống. Rõ ràng mình không còn là một con người nữa, mà là một thiện thần thực sự rồi. Trong khi chú bé ăn, ngỗng đực đứng lặng yên bên cạnh chú. Chú ăn xong miếng cuối cùng, ngỗng đực khẽ nói với chú. Chúng ta đã tình cờ gặp phải một đàn ngỗng trời kiêu ngạo, khinh miệt các loài gia cầm. Đúng, tôi cũng thấy thế. Nếu tôi có thể theo chúng đến Lapland và tỏ cho chúng biết rằng một con ngỗng nhà không phải là vô dụng, thì đó là vinh dự lớn cho tôi. Phải đấy. Nin đáp ngập ngừng vì chú không tin là ngỗng đực làm nổi việc ấy, nhưng chú không muốn nói trái lời ngỗng đực. Nhưng tôi không tin rằng mình có thể tự xoay xỏa khi gặp khó khăn trong một chuyến đi như chuyến đi này. Ngỗng đực nói, tôi muốn hỏi xem anh có thể cùng đi để giúp tôi không? Dĩ nhiên, chú bé không có một dự kiến nào khác hơn là quay về nhà cho thật nhanh. Nin ngạc nhiên, không biết trả lời làm sao cả. Rồi chú nói, tôi cứ nghĩ rằng tôi với ngỗng là kẻ thù đấy. Nhưng hình như ngỗng đực không nhớ đến chuyện ấy nữa. Nó chỉ còn nhớ rằng chú bé vừa cứu sống nó. Nin bảo, tôi phải quay về nhà với bố mẹ tôi mới được. Tôi sẽ đưa anh về nhà vào mùa thu. Ngỗng đực nói, trước khi đặt anh xuống bậc cửa nhà anh, tôi sẽ không bỏ rơi anh đâu. Chú bé nghĩ nên để một thời gian nữa hãy ra mắt bố mẹ. Chú thấy thích cái dự kiến của ngỗng đực. Chú sắp sửa nhận lời thì nghe tiếng ồn ào đằng sau. Những con ngỗng trời đã kéo nhau lên khỏi mặt nước và vũ cánh. Rồi chúng đi thành một hàng dọc, con đầu đàn đi trước, tiến về phía chú bé và ngỗng đực. Khi nhìn kỹ đàn ngỗng trời, ngỗng đực thấy khó chịu. Nó cứ tưởng ngỗng trời giống ngỗng nhà nhiều hơn và tự thấy mình có họ hàng gần với ngỗng trời hơn. Nhưng hóa ra, chúng nhỏ hơn nó nhiều. Chẳng có con nào trắng, tất cả đều màu xám, có những vạch nâu nhạt. Mắt chúng làm cho nó sợ. Mắt ngỗng trời vàng sáng rực như có lửa cháy bên trong. Ngỗng đực vẫn được dạy rằng bước đi từ tốn và đung đưa là đúng đắn. Thế mà những con ngỗng trời này không đi bước một mà lại chạy. Thấy những bàn chân của chúng, ngỗng đực càng băn khoăn. Đấy là những bàn chân to với lòng bàn chân đã mòn và rách xơ đi. Rõ ràng là ngỗng trời không bao giờ tự hỏi xem chân mình đi bằng gì. Chúng chẳng bao giờ đi quanh co. Chúng ăn mặc tươm tất, rất trau chuốt. Nhưng nhìn bàn chân của chúng, có thể người ta sẽ thấy chúng là những người dân nghèo sống trên các bãi sa mạc. Ngỗng đực chỉ còn đủ thì giờ nói với chú bé. Anh cứ mạnh dạn trả lời về phần anh, nhưng đừng có tự xưng là ai nhé. Đàn ngỗng trời đã đến chỗ chúng đứng, chào bằng cách gật gật cổ nhiều lần. Ngỗng đực cũng chào lại như vậy, nhưng lâu hơn. Sau khi chào nhau đủ rồi, ngỗng đầu đàn nói, chúng ta muốn biết các người là ai? Ngỗng đực đáp, về phần tôi, chẳng có điều gì đáng nói lắm. Tôi ra đời vào mùa xuân năm ngoái ở Skane. Đến mùa thu, người ta bán tôi cho gia đình Hogerson ở Vemminghorst. Từ đó đến nay tôi vẫn ở đấy. Ngỗng trời đầu đàn hỏi tiếp, hình như anh không có một gia đình nào đi tìm gọi anh cả. Vậy thì cái gì đã khiến anh muốn cùng đi với loài ngỗng trời? Có lẽ là để tỏ cho ngỗng trời biết rằng ngỗng nhà cũng chẳng đến nỗi vô dụng đâu. Thế thì hay lắm. Akka, con ngỗng trời đầu đàn đáp. Bây giờ chúng ta biết là anh cũng có khả năng về môn bay đấy. Nhưng có lẽ anh còn giỏi các môn thể thao khác hơn. Ví dụ, anh có muốn thi với chúng ta về môn bơi lội chăng? Tôi không dám khoe là biết bơi. Ngỗng đực đáp. Nó cứ tưởng rằng Akka đã quyết đuổi nó đi và không để ý tới lời nó nói nữa. Tôi chưa bao giờ bơi quá chiều ngang một cái ao. Vậy ta cho rằng anh chạy giỏi lắm. Akka nói. Ngỗng đực ngang nhiên đáp. Chưa bao giờ tôi thấy một con ngỗng nhà nào chạy cả. Và bản thân tôi cũng chưa bao giờ chạy thử cả. Bây giờ, ngỗng đực chắc mẩm rằng điều nó nghĩ là đúng rồi. Akka sẽ bảo nó rằng chúng không muốn mang nó đi theo. Cho nên nó rất ngạc nhiên khi Akka reo to. Anh đã dũng cảm trả lời các câu hỏi, và kẻ nào dũng cảm thì kẻ đó có thể trở thành một người bạn tốt, dù lúc đầu có kém cỏi. Nếu chúng ta đề nghị anh ở lại vài ngày, cho đến khi tận mắt khả năng của anh thì anh nghĩ sao? Tôi rất mong như thế. Ngỗng Đực rất hài lòng đáp. Ngay sau đó, Aka hất mỏ chị chú bé. Anh mang theo ai thế kia? Ta chưa bao giờ thấy một sinh vật như nó đấy. Ngỗng Đực đáp. Anh ấy là bạn đường của tôi. Suốt đời anh ấy làm nghề chăn ngỗng. Tôi nghĩ là anh ấy sẽ có thể có ích cho chúng ta. Aka nói. Có lẽ có ích cho một con ngỗng nhà thôi. Tên nó là gì nhỉ? Anh ấy có nhiều tên. Ngỗng Đực hơi ấp úng và chỉ còn cách ứng khẩu một cái tên. Nó không muốn phản chú bé và tố giác chú có một cái tên người. Anh ấy tên là Tí Hon. Aka lại hỏi. Nó thuộc dòng họ Thiện Thần à? Ngỗng Đực không trả lời, hỏi lại để cắt đứt câu chuyện. Mấy giờ thì ngỗng trời mới đi ngủ? Vào giờ này, mắt tôi díp lại vì buồn ngủ rồi. Con ngỗng đang nói chuyện với ngỗng đực đã già lắm rồi. Điều này dễ thấy thôi. Thời gian đã làm cho lông nó xám cả. Một màu xám bóng không có vạch màu sẫm. Đầu nó to hơn, chân nó khỏe hơn và bàn chân mòn hơn bàn chân những con ngỗng khác. Lông nó cứng, vai nhô lên, cổ gầy. Chỉ có đôi mắt là tuổi tác không thể khuất phục được. Đôi mắt sáng trong hơn, có khi còn trẻ trung hơn mắt những con ngỗng khác. Nó quay lại nhìn ngỗng đực, vẻ hết sức kiêu kỳ. Anh phải biết rằng ta là Aka Kepnekai. Con ngỗng bay gần ta ở phía bên phải là Ixi ở Vansijue. Con bay phía bên trái là Kasi ở Nuolicha. Con thứ hai phía bên phải là Komi ở Sachechako. Và con thứ hai bên trái là Necha ở Vapavara. Sau những con ngỗng ấy, bên phải là Visi ở miền đồi trọc Ovidfalen và Kusi ở Strangeli. Anh phải biết rằng tất cả những con ngỗng ấy, thậm chí cả sáu con ngỗng bay đằng sau, ba con bên phải, ba con bên trái, tất cả đàn của ta đều ở miền núi cao và thuộc gia đình cao quý cả. Đừng lầm lẫn bọn ta với những kẻ du thủ du thực, sẵn lòng làm bạn với bất kỳ kẻ nào. Và anh hãy tin rằng bọn ta sẽ không cho kẻ nào giấu nguồn gốc gia đình, ngủ đêm với bọn ta đâu. Nghe Aka nói như vậy, chú bé bước nhanh lên một bước. Chú rất buồn khi thấy ngỗng được trả lời về phần nó rất hay, còn về phần chú thì lại thoái thác. Chú nói, tôi là ai? Tôi không hề che giấu. Tôi là Neil Hogerson, con trai một người tá điền. Từ trước tới nay, tôi vẫn là người. Nhưng sáng hôm nay... Chú không có thì giờ nói thêm nữa. Chú vừa thốt ra cái tiếng người, thì ngỗng đầu đàn đã lùi lại ba bước. Những con ngỗng khác còn lùi lại xa hơn. Và tất cả đàn ngỗng đều vươn cổ rít lên, dữ tợn. Đúng như tao đã ngờ lúc trông thấy mày trên bờ. Aka nói, bây giờ thì cút đi. Chúng tao không thể để cái giống người ở với chúng tao được. Nhưng ngỗng đực đã can thiệp. Lẽ nào các anh, giống ngỗng trời lại sợ một con người bé nhỏ như thế này? Chắc chắn là ngày mai anh ấy sẽ trở về nhà thôi. Nhưng đêm nay, các anh rất có thể để anh ấy ở lại với chúng ta. Chúng ta có thể nào bỏ lại con người bé nhỏ đáng thương này một mình chống chọi với những con cáo con cày được? Con ngỗng đầu đàn lại gần, nhưng với một vẻ nghi ngờ rõ rệt. Ta đã ghê sợ tất cả những gì thuộc về con người, dù là lớn hay bé. Aka nói, nhưng ngỗng được ạ, nếu anh đã đảm bảo cho nó, thì nó có thể được lưu lại đây. Vả lại, không chắc là nơi nghỉ tạm đêm nay của chúng ta có thích hợp với anh và với nó, vì chúng ta sẽ ngủ ở tảng băng nổi trên hồ.